Có hồi người hỏi ta giải tông nào, xin thưa Ma Ha Bát Nhã, làm ngược làm xuôi trời biết đâu, rằng phải rằng trái ai rõ được. Có người hỏi ta giải tông nào, giải gì cái tông nào, cái tông đạo nào, xin thưa Ma Ha Bát Nhã lực, là ta giảng vô cho mình nghe hiểu thấm thía nước chảy pháp thủy chảy tuôn ngay trong miệng chúng ta. Pháp nhà đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc để ứng chiếu, để chuyển giải thần kinh hệ, chuyển qua máu huyết cho nó chạy rõ ràng. Làm ngược làm xuôi trời biết đâu, chạy ngược chạy xuôi trời biết đâu, rằng phải rằng trái ai rõ được. Biết phải hay trái ai rõ được, không có ai hiểu được ở thế gian này. Mà khi kỳ thật người thực hành, nó sẽ biết những cái chuyện đó, sẽ đi bằng cách nào. Truyền tâm pháp yếu, ta sớm từng nghe bao kiếp tu, nào dám sai ngoa lời đối mỹ, dựng pháp tràng lập tông chỉ, rỡ ràng tâm Phật ứng tạo khuê. Ta sớm từng qua bao nhiêu kiếp trước kia, đã qua biết bao nhiêu kiếp tu, nào dám sai ngoa lời dối mỹ, không có dám nói trật một lời nào. Dựng pháp tràng lập tông chỉ, dựng cái pháp tràng ra lập cái tông chỉ cái nguồn gốc của mọi sự việc cho hiểu rõ ràng. Tâm Phật ứng tạo khuê, chỉ tâm Phật mới là có thể đi về nơi nguyên thủy được. Thoạt tiên ca diếp đền tâm truyền, hâm tám đời tổ sử Tây Thiên, pháp sang đông vào trung cổ, Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ, sau đời y bác thiên hạ nghe, người sau được đạo nhiều vô số. Thoạt tiên đầu tiên là ca diếp đền tâm truyền, dùng tâm truyền để độ tha. Hâm tám đời tổ sử Tây Thiên, bình định tổ sử lịch sử của Tây Thiên, pháp sang đông vào trung thổ, Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ. Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ, tổ ban đầu. Sau đời y bác thiên hạ nghe, sau đời y bác để truyền dạy cho họ, người sau được đạo nhiều vô số, tất cả mọi người được tiến hóa tu học. Chân chẳng lập vọng vốn không, hữu vô dứt trọn chẳng không không, hai chục cửa không nguyên chẳng chấp, một tánh Như Lai vốn thể đồng. Chân chẳng lập, cái chân làm sao lập được? Vọng vốn không, cái vọng cũng là không, tự mình bay ra chứ nó là nguyên lai từ không, là quân bình. Hữu vô dứt trọn, cái có cũng là không, phải dứt trọn. Chẳng không không, không còn không không, không còn mơ ước gì nữa hết. Hai chục cửa không nguyên chẳng chấp, hai chục cửa không nguyên cũng không còn chấp cái không nữa. Một tánh Như Lai vốn thể đồng, đi tới nguyên lai bổn tánh là hết thảy, là chỉ đồng nhất mà thôi. Tâm là căn, pháp là trần, thảy đều ngấn bụi ám gương trong, bao giờ ngấn hết gương trong lại, tâm pháp cùng quên rõ tánh rõ chân. Tâm là căn, cái gốc, pháp là trần, pháp cái phương pháp chỉ dễ là chuyện trần, thấy đều ngấn bụi ám gương trong, tất cả đều là cái bụi ám gương trong đó. Nguyên lai bổn tánh nó là trong trắng, quyền giác là tiền trong trắng, bao giờ ngấn hết gương trong lại. Chừng nào mà nó ngấn hết rồi, gương nó mới trong lại. Tâm pháp cùng quên tánh rõ chân, cái tâm pháp cùng quên thì cái tánh mới rõ cái chân của mình, chứ đừng có chấp vào cái pháp mà đừng chấp vào cái tâm. Ma chướng thờ mạt pháp, ôi mạt pháp ác thờ thế, chung sanh phước mỏng không cầm chế. Ôi mạt pháp, thờ mạt pháp ác thờ thế, cái thở ác độc, tất cả đều như vậy. Chúng sanh phước mỏng không cầm chế, hiền thánh xa rồi, ta vậy sâu, ma mạnh, pháp yếu, nhiều ác tệ. Nghe nói Như Lai phép đông tu, hận chẳng nghiền, tan như ngói bể. Hiền thánh xa rồi, tà vậy sâu. À, ông thánh hiền mà đi rồi thì cái tà nó vậy sâu. Chúng ta tu vì cái chân tánh tu, tu tu nó phát triển mà bỏ rồi thì tự nhiên nó càng ngày nó càng vẫy sâu, tâm con người càng ngày càng ác độc, ma mạnh pháp yếu nhiều ác thể. Cái ma nó càng ngày nó càng bày cái chuyện đời nó mạnh, cái pháp mà tu nó càng ngày càng yếu thì nhiều ác thể. Khi tu là phải dốc lòng tu. Nghe nói Như Lai phép đốn tu, nghe nói cái Như Lai pháp, cái pháp đốn, đốn ngộ, tu nhẹ, tu tu nhanh, hận chẳng nghiền, tan như ngói bể. Thì khi đó, khi mà đốn ngộ chúng ta tu nhẹ thì tất cả những cái sẵn tù này nó tan như ngói bể, rạc nát luôn, tan hết rồi. Tại tâm làm, tại thân chịu, đừng có kêu oan chớ trách người. Muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lụy, vành xe chánh pháp chờ chớ chê cười. Tại tâm làm, tại thân chịu. Khi tâm ta làm những điều xấu thì cái thân chúng ta phải chịu. Đừng có kêu oan chớ trách người, không có trách ai hết, chỉ trách mình mà thôi. Muốn khỏi nghiệp vương, không muốn tránh được cái nghiệp mà vương vấn đó. Muôn kiếp lụy khổ, vành xe chánh pháp chơi chơi cười. Cái vành xe chánh pháp không nên chơi chơi cười, mình phải thực hành. Rừng chiến đàn không tạp thủ. Sâu kín ung tùm sư tử trú, không có người dụ mà. Như vậy là cảnh vắng rừng im một mình chơi. Cảnh vắng không có động loạn gì mà bảo vệ, cao chạy xa bay chim cùng trô. Lúc đó là thức hòa đồng mới là đi vào con đường Phật được. Sư tử con chúng theo mẹ, tuổi mới lên ba đàn hóng khỏe, cho rừng dầu bén gót pháp vương. Trăm năm yêu quái há một mồm suông. Sư tử con chúng theo mẹ, tuổi mới lên ba đà hóng khỏe, đã đi tới chỗ khỏe, cho rừng dầu bén gót pháp vương. Cho rừng dầu bén gót pháp vương, chạy nhanh. Trăm năm yêu quái ha mồm xuông, trăm năm yêu quái không có thể phát triển xuông được. Pháp viên đốn vượt tình thường, mọi niềm ngờ vật quyết không vương. Sải tôi đau sinh bàn nâng nã, sợ lạc đường tu hô đoạn thường. Pháp viên đốn, cái pháp tròn trịa và đấu ngộ. Pháp viên đốn vượt tình thương, vượt tất cả tình thương tạm bỡ. Mọi niềm ngờ vật quyết không vương, những cái ngộ vật không có bao giờ vương vấn. Sải tôi đau sinh bàn nhân ngã, không có còn ôm lấy cái nhân ngã, sợ lạc đường tu hô đoạn thường. Sợ lạc cái đường tu hô đoạn thường, tu đúng, tu sợ vương vấn cái chuyện đó là lạc được. Thị chẳng thị, phi chẳng phi, sai lạc đường tơ ngàn giảm đi. Thị đấy lòng nữ thành Phật, phi đấy thiện tinh rơi địa ngục nữa. Cho nên thị chẳng thị mà phi chẳng phi, sai lạc đường tơ ngàn giảm đi. Lạc một cái này đi ngàn dặm. Thì đây lâm nữ thất thành Phật, có tu mới thành Phật. Phi đây thiện tinh rơi địa ngục. Ta sống bao lâu chuyên học vấn, từng viết sơ sao tìm kinh luận, phân biệt danh tướng mãi không thôi, vào biển đếm cát tự chuốc hận. Quả đáng bị Như Lai quở trách, châu báu của người có gì ít, lâu nay đắng đót rõ công suông, uổng bấy làm thân phong trần khách. Chứng tích cá nhân, ta sống bao năm chuyên học vấn, từng viết sơ sao tìm kinh luận, phân biệt danh tướng mãi không thôi. Vào biển đếm cát tự chuốc hận, vào biển đếm cát truy tính đi từ chuyện một, quả đang bị Như Lai quở trách, bị Như Lai Phật quở trách tận. Châu báu của người có ít, có gì ít. Tự thức rồi mà thấy mình không có cái gì ít lợi hết. Làm biết bao nhiêu kiếp nhưng mà không có đi đến đâu hết. Lâu nay đắng đót rõ công xương, thấy công không có ăn chung gì hết. Uổng bấy làm thân phong trần khách, chỉ làm phong trần khách ở thế gian suy tính gì lại mà không đi đến đâu hết rồi. Tánh là vậy, giải lạc lầm, chẳng được pháp Như Lai đốn chế. Hai thừa tinh tiến thiếu đạo tâm, ngoại đạo thông minh không trí tuệ, như trẻ dại như ngu si. Thấy nắm tay không quyền tưởng thiệt, chấp lấy ngón tay lại mặt nguyệt, bóng ma căn cảnh uổng công ghi. Tánh là vậy, giải lạc lầm, chẳng được pháp Như là đốn chế, không có đốn ngộ mà tiên qua đó. Hai thừa tinh tiến thiếu đạo ở tâm, không cuộc chỉ thiếu đạo đâu, ngoại đạo thông minh không trí huệ. Ngoại đạo đi không về trung tâm thanh nhẹ, thanh tịnh, thì minh không trí tuệ. Đạo ngoại thông minh không trí tuệ, thông minh là thông minh vậy chứ không có trí tuệ, như trẻ dại như ngu si, vì thực chất nó không có, nó không có trở về với căn bản của nó. Thấy nắm tay không quyền tưởng thiệt, thấy chúng ta nắm tay lại không quyền tưởng là thiệt, thế là nó không mà tưởng là thiệt. Chấp lấy ngón tay làm mặt miệng, bông ma căng cảnh uổng công ghi. Những điều, những thế lực, những này kia nghe làm gì, rốt cuộc chỉ uổng công mà thôi. Chẳng thấy một pháp tức Như Lai, nên cũng kêu là quán tự tại. Tỏ rồi nghiệp chướng quá thanh không, chưa tỏ nửa xưa đành trang trải. Chẳng thấy một pháp tức Như Lai, không thấy được cái nguyên lai của mình, nên cũng kêu là quán tự tại. Mình phải nhìn hiểu mình bên trong, tỏ rồi nghiệp chướng hóa thành không. Khi mà tỏ rồi, càng tu càng luyện càng thấy rõ rồi, thấy hóa không, chưa tỏ nợ xưa đành trang trải. Khi mà không hiểu rồi cứ ôm lấy cái nợ mà trang trải mãi. Đói gặp tiệc vua không thể ăn, bệnh tránh y vương sao mạnh được. Thiền trong biển đục, dục rõ kiếp lực. Sen trong lửa đỏ muôn đời rực. Giống thi phạm giới chứng vô sanh, sớm vẫn viên thành trong cõi tục. Đói gặp tiệc vua không thể ăn, đói mà gặp tiệc vua không thể ăn. Bệnh tránh y vương sao mạnh được, có bệnh, tâm bệnh mà tránh y vương mà không có thực hành làm sao mà trị được. Thiền trong biển dục rõ kiếp lực, như thiền ở trong biển, sống ở trong biển dâm dục thì mới thấy rõ cái kiếp lực. Sen trong lửa đỏ muôn đời, sen mà bỏ trong lửa thì nó đỏ muôn đời, tốt cháy mãi. Giống thi phạm giới chứng vô sanh, nó giống thi phạm giới chứng vô sanh, thì mình thấy sớm vẫn viên thành trong cõi tục. Rốt cuộc rồi cũng đi lại lại, cũng ở trong cõi tục chứ không có thoát ra được. Cho nên con người phải trở về điển giới nó mới dài được. Nếu mà không, cứ vướng vào trong cái cảnh dục này cái nọ là không có giải quyết. Nó là một cõi tục mà thôi, không có tiến qua nào. Duy ma sư tử hống, sư tử hống thiết vô quý. Thương thay ai vẫn mê mờ rối, mãi e tội chướng lấp bồ đề, chẳng được Như Lai mở kho bí. Duy ma sư tử hống, tôi lúc nào cũng hét, cũng này kia nó cũng như là sư tử, Sư tử không thuyết vô ý, là sống động của thi tử, thì lúc nào nó không có sợ hết. Thương thấy ai vẫn mê mờ rối, lúc nào cũng là mê trong cái thế lực của chính mình. Mãn e tội chướng lấp bồ đề, cái tội chướng nó che lấp cái tâm thanh tịnh sáng suốt của chúng ta. Chẳng được Như Lai mở kho bí, không được Như Lai mở kho bí. Cái kho mà chúng ta bị kẹt, không trở về với Như Lai, làm sao sáng suốt được mà mở kho bí được. Có hai tỳ khu phạm dâm sát, đốm quỳnh ba ly thêm buộc siết, Bồ Tát Duy Ma chốc giải ngờ, như vừng dương hực tiêu sương tuyết. Có hai tỳ khu phạm dâm sát, đốm quỳnh ba ly thêm một buộc siết nữa. Một tỳ khu phạm cái dâm sát thì đốm quỳnh ba ly thêm buộc siết Bồ Tát Duy Ma chốc giải ngờ, như vừng dương hực tiêu sương tuyết. Bồ Tát Duy Ma chốc giải ngờ, như vừng dương hực tiêu sương tuyết. Đó. Như mà khi mà Bồ Tát Duy Ma chốc giải ngờ, giải phá cho nó tiến lên, thì như vừng dương hực tiêu sương tuyết, cũng như cái vừng ánh dương tiêu sương tuyết, rọi sương tuyết nó phải tan. Người phạm tội mà được Như Lai chiếu thì nhất định nó phải giải tán được. Bản nghĩ chi sức giải thoát, diệu dụng hằng hà như số cát. Bốn sự cúng dường dẫu nhọc bao, muôn tượng vàng rồng dầu tiêu hết. Thịt tan xương nát chữa đền xong, một câu thấu suốt siêu ngàn ức. Bạn nghĩ chi sức giải thoát, không cần phải bạn nghĩ tới cái sức giải thoát. Diệu dụng hằng hà như số khác, như số khác như vậy, cả thế giới đều như số khác. Bốn sự cúng dường dẫu nhọc bao, mình lo tứ thời lo tu thiền nào, có nhọc bao nhiêu, muôn lượng vàng rồng dầu tiêu hết, không rốt vàng rồng cũng tiêu hết. Thịt tan xương nát chữa đền trong, thịt tan xương nát cũng chưa đền trong, nhưng mà không lo tu. Một câu thấu suốt siêu ngàn ức, một câu mà thấu suốt hiểu được thì thiêu được, siêu được ngàn ức, trở về cái thanh nhẹ sáng suốt nguyên bản nguyên lai bổn tánh của chúng ta. Pháp vương vương pháp, đấng pháp vương bậc tối thắng, hằng xa Như Lai cùng chung chứng. Ta nay giải vậy như ý châu, người người tin nhận đều tương ứng. Suốt suốt thấy không một vật, cũng không người, cũng không Phật. Thế giới ba ngàn bọt nước sao, mỗi mỗi thanh hiền như điện Phật. Pháp vương phương pháp, những cái pháp nói là vua, nhưng vua cũng là pháp. Đấng pháp vương bậc tối thắng, cái pháp vương tột cùng cao cả là bậc tối thắng. Hằng xa Như Lai cùng chung chứng, hằng xa Như Lai tất cả đều chung chứng với nhau. Ta này giải vậy như ý châu, ta đem ra những cái lời minh triết để cho hiểu. Người người tin nhận đều tương ứng, người người mà tin mà nhận mà thấy, thấy rõ mình là không có gì trong tự nhiên và hồn nhiên thì nó tương ứng. Suốt suốt thấy không một Phật, rốt cuộc chẳng có cái gì hết. Cũng không người, cũng không Phật. Thế giới ba ngàn bọt nước sao, rốt cuộc nó cũng tan như bọt nước hết, chứ không có cái gì mà thực chất hết. Mỗi mỗi thánh hiền như điện Phật, mỗi thánh hiền ở thế gian này nhé một chút thôi, ánh sáng chứ không có cái gì quan trọng. Tâm chúng ta không nên chấp, không nên mê và không nên lầm tưởng, và thực hành để tiến tới khai thông trung điểm thì chúng ta mới chứng thực và thấy rõ những cái gì bên trong của chúng ta. Nó rất rõ ràng và không có mê tín gì đoan, thực hành đi tới không có chấp không có mê. Vì nguyên lai của nó không chấp không mê, mà nếu chúng ta còn chấp còn mê làm sao được. Chúng ta thực hành trong một giai đoạn rồi, nó đi tới điện giới là tự nhiên. Không còn niệm Phật mà chỉ nhớ là nó tới rồi, thì từ đó là nó trở về tự nhiên và hồn nhiên tất cả, không có gì hết. Thì lúc đó là tự nhiên và hồn nhiên thì 24 trên 24 thiền, chứ đâu có gì mà không thiền. Lúc nào cái tâm ta cũng thanh tịnh, bằng thản, thấy mọi vật đều không mà, thấy cái gì cũng là điều không hết rồi, thì mọi vật nó sẽ tiến tới, rồi cũng chẳng không không là đại định, nó mới quy về trung đạo thức giác, thì quyền giác rõ ràng, khai minh chứng độ. Nghe qua phải thực hành, tiến tới điển giới thì minh cảm được những lời của người đã thành công giới thiệu. Trúc Thiên là một vị đã tu đắc và cảm thấy tha thiết muốn giới thiệu cho tất cả mọi người biết căn bản của mọi tâm linh tại thế là sẽ quy không thanh nhẹ điển giới đại định, chứ không có gì đang chấp đang mê. Ráng tu ráng hành một thời gian rồi các bạn chỉ gom về trong cái tâm thức nhớ khai triển, có thấy rõ tất cả mọi việc, không có phải như đời hoang mang kỳ kỳ chí chúng ta đi tới, chúng ta mới cảm thấy là tất cả không còn một hoặc nào hết trong tâm, mới là đúng đường tu. Còn lý này lẽ nọ là không có bao giờ tiến tới được, chỉ tạm bỡ trong một thời gian, vì chúng ta còn thực hành pháp rồi này kia, nó là động loạn cảnh đời lôi cuốn làm cho chúng ta xuyên xẻo trong nguyên lý mê chấp khó thoát, cho nên chúng ta phải mượn cái pháp để giải nó ra, giải càng giải càng giải càng giải càng minh, cứ trực lưu thanh, tôi nói càng giải càng minh, càng thanh càng định là vậy. Cho nên cái phương pháp của chúng ta sẽ đi tới khai thác trung tâm bồ đạo để mở ra nhẹ nhõm, lúc đó các bạn mới hiểu được những lời của những người đã thành công lưu lại biết bao nhiêu sách vở, nhưng mà tâm chúng ta chưa thức làm sao chúng ta hiểu được. Cứ ôm chú ôm kinh mà đọc bài rốt cuộc cũng không hiểu, chúng ta hành để mở ra mới hiểu, hành mở lần nó đi tới đó rồi các bạn không còn mê chấp nữa và không còn buồn hận, lúc nào tâm cũng bình thản cởi mở sống động, không bị phỉnh vờ bởi mở một cái lý thuyết nào mà ngoại lai ngoài sự chúng ta gặt hái được. Thực hành mới gặt hái nữa, không thực hành làm sao gặt hái được. Càng thực hành là các cảm bằng càng đi tới hưởng rõ ràng qua những cơn lăn lóc với tình đời mê chấp đủ chuyện hết, mà chúng ta thức tâm trong cái nháy mắt và giải quyết tất cả mọi sự việc. Nghiệp tâm nghiệp a tỳ là nó bày vầy xéo đau đớn khóc khổ trong tâm mà không hiểu, nhưng mà chúng ta thức rồi là cái đó nó tan rồi, trong nháy mắt là nó mất hết. Nhiều người nói là tôi sợ ma, tâm mình ma mới sợ ma. Thức rồi, ma là cái gì? Là cái người còn mê ngủ, say đắm đắm chìm và không có biết được tự giải quyết cho chính mình con đường rõ rệt để thức tâm tiến qua mà không hiểu thì đâm ra khổ, than ván là ma cái gì đâu. Mà nếu chúng ta thức tâm rồi mọi việc nó không còn nữa trong tâm nữa. Tôi bị chồng gạt, tôi khổ, tôi bị vợ gạt, tôi khổ. Cái đó là cái gì? Cái đó là chúng ta chưa hiểu được. Chưa có hạnh tu để tiến tới quân bình sẵn có của chính chúng ta. Quân bình rồi đâu có còn khổ nữa, đâu còn bị gạt nữa. Ta vốn là không thanh nhẹ, không có cái gì hết. Mà ta tiến thẳng về đại đỉnh, ta sung sướng rồi còn gì nữa. Thì chúng ta thích Phật, thờ Phật để làm gì? Để hiểu được nguyên lý tại sao con người thành Phật. Mà ngày nay người ta đã thành rồi, chúng ta mới hiểu cái nguyên lý tại sao tôi chưa thành. Vì tôi còn động loạn tôi mới chưa thành. Còn nếu tôi có thể buông bỏ được, tôi thấy cái gì nó không phải trở về là không hết rồi, thì tôi mới nhẹ nhõm được. Tôi mới dễ tha thứ và thương yêu, tôi khai mở được. Thương yêu phải ôm đã hung mới thương yêu, không phải. Thương yêu là về đại định, không phá, không chạm lòng tự ái của người ta. Đó là thực hiện thương yêu thanh nhẹ, phóng mình lo, mình trở về với căn bản của mình mới là cái thương yêu chính mình. Còn không có thương yêu chính mình làm sao biết thương người khác? Chính mình không thương làm sao thương người khác? Cho nên cái tâm thanh tịnh mỗi người đều có, chứ không phải là cái người bạn áo tu đó có. Người có tâm là nó có thể đạt được. Cho nên tất cả nam phụ lão áo giàu nghèo đều có tâm hết rồi, tại sao không có thực hành? Thực hành rồi chúng ta được, chứ đâu có phải. Nếu ông đó ông giàu quá, ông có điều kiện tốt, ông mới tu được, không phải như vậy. Còn nói ông đó ông nghèo quá, ông khổ, ông mới tu, Cũng phải nói như vậy. Cái tâm ông thức, ông thấy rõ và ông biết truy tầm cái nguyên lý của sự việc. Việc làm hàng ngày của ông tại sao? Tại sao nó buồn? Tại sao nó vui? Ông hỏi tới, ông tìm. Người tu phải tự hỏi lấy mình. Hỏi nhiều chừng nào thì có được giải đáp là tất nhiên nó mở. Mình phanh lần nó ra. Còn mình không đặt cái câu hỏi mà mình ý lại làm sao nó ra, nó dồn cục làm sao ra. Mình phải hỏi mình tại sao như vậy? Tại sao mày đói bụng? Tại sao mày vui quá? Tại sao mày buồn quá? Lần hỏi lần hỏi lần, nó phanh lần ra cái nguyên lý. Thì nó thấy rõ, thế đâu. Không có gì hết mà tôi bận rộn. Bắt nguồn từ cái không. Bắt nguồn từ không có chuyện gì hết. Mà tại nói bây giờ tôi giờ phút này tôi nhiều chuyện quá. Tôi buồn bực đồ nhiều. Bắt nguồn từ không có mà bây giờ tạo ra có khổ. Vậy nên ôm cái nào sướng hơn? Tôi phải trở về cái không sẵn có của chúng tôi. Thay vì tôi tạo thêm cái có mà không giúp được tôi. Đó, còn nói bây giờ chồng tôi bỏ, tôi buồn đồ này kia, tôi thấy tôi thảm, tôi thấy tôi khổ, không có gì khổ. Nguyên lai tôi không khổ mà tại sao tôi không, bây giờ tôi gắn cái khổ cho tôi. Có cũng được mà không cũng được, đó là học cái tánh quân tử, cỡ mở, phát triển. Ở vị trí nào cũng sống được hết. Không phải lấy cái lý này đè đầu, lấy cái lý nọ đè đầu, thiết rồi khổ. Tình duyên cũng vậy. Nếu tôi không có người này, tôi chắc tôi tự tới chết. Vậy cho nguyên lai bổn tánh mình đã có người này không? Không có. Không có một vật gì trong tâm hết mà tại sao rồi bây giờ ôm cái đó để làm gì? Thấy không? Mình lao đầu vô biển để sống cho nó nhồi rồi khổ rồi chết. Rồi có ai thương đâu. Chết rồi không ai thương. Chết rồi thì người mà thức tâm họ nói mình ngu chứ. Còn người đời họ chỉ nói một chút thôi. Tội nghiệp cái đó chết đem chôn rồi cũng bỏ luôn chứ đâu có nhớ mình, đâu ai nhớ mình. Mình chết mình chịu chứ. Thấy rõ cái chuyện trước mắt. Là không lo. Tu học là để chi? Để mượn cái pháp để khép mình, lập lại trật tự cho chính mình. Rồi mới cảm thức được cái điển quang là cái gì. Cái không là cái gì, cái có là cái gì. Để hiểu rõ rệt có không không. Minh cảm mọi đàn, giác tiến qua rõ rệt. Cái điều này là điều cần thiết. Tại sao chúng ta không làm? Đem thì giờ giam hãm ở trong cái sự phỉnh phờ mình. Tiền bạc ăn thua là phỉnh phờ mình mà thôi. Còn cái mà mình sửa mình để tiến tới thanh nhẹ, cái đó là cái chánh, cái chuyện cần thiết. Mình không làm, mình đi làm chuyện không cần thiết không? Cả ngày tới tối làm chuyện không cần thiết không? Rồi từ cái không cần thiết nó diễn biến ra nhiều chuyện không cần thiết, cộng với những sự không cần thiết nữa, nó thành cái nghiệp. Rồi khổ hết sức, không có lối thoát. Thấy nó chồng chất, rác rến trong óc. Tâm thân bất ổn, sanh bệnh hoạn. Ai làm cho mình bệnh hoạn? Chính mình. Không có nên trách cho bất cứ một ai. Chính mình. Thì mình mới có thức tâm được. Chẳng có ai sai. Chỉ có mình sai thì mới có cơ hội thức tâm. Còn nói người ta sai là mình không bao giờ thức tâm. Tưởng mình thắng. Tưởng mình hay. Tưởng mình đúng. Không bao giờ mình đúng. Không? Luôn luôn thấy mình sai. Tại sao nói không bao giờ mình đúng? Bây giờ có quy không thì nó cũng chưa có đúng nữa. Rồi đi tới cái tự nhiên hồn nhiên thanh thản. Như là không một vật dính lòng. Trong tâm chúng ta thanh nhẹ, thì lúc đó chúng ta mới thấy được một phần nhẹ nhõm mà thôi. Mà không trì cái trí tiến nữa, thì chúng ta sẽ bị nặng. Chúng ta sẽ ôm ấp những cái sự mê chấp trở lại trong tức sắc. Trở lại, rồi mới thấy, nói thấy Phật là gì? Phật là phát là nhẹ. Nó nhẹ nhõm, nó không có danh nghĩa gì hết á. Nhưng mà con người cứ nói danh, chứ ông Phật là quan trọng, ông Phật này quan trọng, ông Phật kia quan trọng, rốt cuộc có ông Phật nào quan trọng không? Mà quy không thanh nhẹ đại định, không có Phật, không có trời, không có gì hết. Cái sự đó là sự vô cùng tiến hóa mà không có ai phá hủy được mà không biết. Cứ ôm lấy cái tâm động loạn, rồi chấp. Trong bản đạo cũng vậy, người nói qua kẻ nói lại, rồi mê chấp, rồi thấy rõ cái vách tường tử ái của chúng ta càng ngày càng dày đậm. Cái đó là vách tường khổ nhục mà hiện tại bây giờ. Cộng sản người ta khổ nhục bao nhiêu, bây giờ họ đập phá cái vách tường để cho tất cả các bạn học rõ ràng. Tình đời nó thấy rõ, người ta còn phải phá, phá để làm chi? Họ phá họ mới vui. Một xứ người ta vui lại, vui lên. Mọi người đều vui, cộng hưởng, hòa bình và tự thanh lọc với mình. Sửa tâm, sửa tánh, tiến hóa về với tự nhiên, hồn nhiên rõ ràng, rõ rệt hơn. Còn những cái thời gian mà họ mê chấp và ôm cái lý thuyết hoài, rốt cuộc là họ chỉ chấp thôi. họ chỉ chấp mà vật lộn với cái chấp nữa thì nó thành một cộng nghiệm nặng nề và không có giải thoát được. Cứ lý thuyết của người này mà đem vô trần chấp cho cái óc người kia đâu có được, phải mở ra cho nó trở về với căn bản của chính nó thì nó mới ưng thuận, nó mới thuận lòng trời, nó tiến hóa rõ ràng. Còn cứ bắt ép hoài thì nó càng ngày nó càng ôm cái lý luận của mình, rồi nó nhai đi nhai lại, rốt cuộc nó chỉ khổ mà thôi, nó đâu có tiến được. Vậy cho mình cứu dân cứu chỗ nào, thương đồng bào thương chỗ nào, mình phải hiểu rõ làm sao giải tỏa được cái sự phiền muộn sai quấy trong tâm của họ, mình để họ tự thức thì có một cộng đồng tốt đẹp ở tương lai. Cái công chuyện rất rõ ràng, mỗi người có thể làm được, người nào có óc là đều làm được hết, chứ không có người nào không làm được. Thì không chịu làm, không chịu mở ra, không chịu tháo, cứ nói chung bỏ uổng thì ôm rồi chấp, mà chấp rồi chấp thét rồi chịu không được, thấy mình khùng, rồi ý lại nữa bác sĩ thét, rồi bác sĩ đâu có làm được cái gì, cho uống thuốc nó càng ngày càng khùng thêm, rồi tê liệt nằm đông nó chết. Làm chi những chuyện không cần thiết mà ám hại mình mà không hay. Cho nên hiểu được cái nguyên lý này phải cởi mở, giữa bạn đạo với bạn đạo phải cởi mở, mở tâm ra để thấy rõ tất cả là không có cái gì hết. Không có gì đáng chấp, không có gì đáng mê, không có gì đáng tranh luận. Những cái lời văn mà các bạn viết ra là giải phiền trong khi người ta đọc chút xíu thôi. Chứ còn kỳ thật là họ phải giải quyết cái tâm thức của họ. Giúp qua giúp lại chơi vậy chứ không phải là hay đâu. Cái hay nhất là cái tự sửa mình là hay nhất. Cho nên cái pháp lý vô vi khoa học phần mỹ là thực hành để đi tới, chứ không phải là nói xuôi mà đi tới được. Không có nói xuôi mà đi tới được, phải thực hành để đi tới và tháo gỡ rõ ràng từ cái mê chấp này tới cái mê chấp nọ, từ màu sắc này tới màu sắc nọ, tháo gỡ ra rốt cuộc là nó quỳ không, không còn cái gì hết. Mà tới cái không cũng không có nữa, nó đi tới đại định. Không của mình nói là tôi quy không, là còn chấp trong cái không, lý luận về quy không, chứ còn thật chất là không, không còn nữa. Thì chúng ta trong cái không nó cũng không còn nữa, là thực chất thanh thang lúc nào cũng yên. Chúng ta thấy một bãi cát, học cát nào cũng đang tu, nó tu trong cái tự nhiên và hồn nhiên nó tiến hóa. Cái đó sự kích động không ngừng nghỉ, luồng điển của nhật quang Phật, nguyệt quang Phật chiếu cố cho hằng hà sa số tu học tiến hóa, mà chúng ta không tìm hiểu cái nguyên năng ban chiếu của bên trên đang đưa xuống để cho chúng ta trở về thanh thản và cảm thấy hạnh phúc rõ ràng, nhẹ nhàng rõ rệt. Từ đó chúng ta mới đi về cái hư không đại định, chứ không phải các bạn nghe cái băng này rồi các bạn bỏ trọi rồi nó quy không. Không phải như vậy. Các bạn phải hành sửa trong đó, cái thức nó mở, cảm thấy cái sự không trước, rồi tới cái không mà chúng ta không chấp cái không nữa. Chấp cái không, nhiều người nói tôi bây giờ quy không rồi, tôi không tính chuyện đó, nhưng mà trong óc có tính, nhưng cái miệng nói vậy thôi, nó còn chấp cái không nữa. Nó thật sự không là bình thản, không động, không giấy động cái gì hết, đó là thật sự không. Cho nên phải thực hành để đi tiến, trên tiến tới chứ. Các bạn căn bản là các bạn nắm cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để làm cái căn bản quân bình trước, từ đó mới khám phá ra cái thực chất sẵn có của mỗi tâm linh tại thế. Thì lúc đó chúng ta mới an nhiên tự tại, trở về cái pháp Như Lai căn bản rõ ràng, thấy không có, không thêm không bớt, tự nhiên nó có trong siêu nhiên. Rồi mình chúng ta tu tới tự nhiên hồn nhiên thì nó sẽ đạt tới siêu nhiên rõ rệt. Còn không có tu tới tự nhiên hồn nhiên làm sao đạt tới siêu nhiên? Siêu nhiên là không có âm thanh, không có lời lẽ, không có giấy động bất cứ một chuyện gì, tự nhiên chúng ta mới thành đạt được. Mà cũng chẳng có thành đạt nữa, chúng ta ở cái giới thanh nhẹ, nó có như vậy thôi. Đó thì đó là một ánh sáng vô tận, trung đạo khai mở, người ta đi trước đã thành. Ai đi trước đã thành cũng muốn tha thiết nói lại cho những người đời thì biết. Ngoài cái xác này còn một cõi nào nữa? Bây giờ mà chúng ta mới đang tìm, thì tất cả nguyên năng chúng ta sinh sống hoạt động đây là điển hình thành. Mà chúng ta càng ngày càng tu điển và chúng ta giải ra hình thức màu sắc được nguyên căn trong điển giới thanh tịnh mà ra, mà chúng ta tiến về đó chúng ta mới biết đường đạo đi tiến. Đạo là quân bình, tự mình đi, đạo là tự mình đi chứ không phải là người ta đi. Thập thiện thập ác dĩ hòa bình, có thiện có ác chúng ta minh cảm được rồi thì tự mình mới lèo lái nó mới tiến tới được, chứ không có phải cái đạo là nó đem nó cho mình, nó luyện từ trên trời rớt xuống. Nó có sẵn từ lâu ở trong mình của mình, mọi người đều có mà không có chịu làm. Mà ván vật đều có, học các nó còn có đạo mà. Tại con người tại sao không có đạo, nó cũng có cơ hội tiến hóa mà. Nó có quân bình nó mới thành ra học các. Cái gì quân bình nó mới thành hình, thì chúng ta cũng quân bình mới được thành làm con người. Mà chúng ta cộng với cái trí, mà cái trí chúng ta mất quân bình thì không có bao giờ tiến được. Cho nên chúng ta phải tu về điển giới, từ điển giới thanh lập chúng ta mới đạt được sự quân bình. Rồi chúng ta mới thấy rõ cái sự quý báu, quân bình, hào quang, chân lý tròn trĩa, không dư không thiếu. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội tiến thân. Các bạn thấy chúng ta khó quá. Tại sao các bạn thấy khó? Là các bạn thấy ăn cái đó dễ quá, nhưng mà các bạn không tìm ra tại sao các bạn đang cắn cái bông ăn. Cái bông dưa đâu mà có? Nguyên lý của cái bông ở đâu? Từ đó các bạn tìm ra. Nếu mà không có đất, không có nước, không có ánh nắng, không có này kia kia nọ, ngũ hành phối hợp làm sao mà nó sanh ra được một cái cây bơm mà có trái bơm? Nó phải có bao nhiêu ngày tháng nó mới thành tựu. Chúng ta hiểu được cái nguyên năng đó thì chúng ta mới nắm được. Mỗi mỗi chúng ta phải đặt câu hỏi, tự mình đặt câu hỏi nó mới mở. Đó là học đó các bạn. Các bạn mà không chịu đặt câu hỏi của chính bạn mà bạn ý lại không bao giờ mở đâu. Bạn hỏi ngược lại, cái bạn muốn là bạn cứ hỏi ngược lại, hỏi ngược, từ đó nó phanh phui ra, nó mở ra, thì cái trí các bạn mở, thì những cái khuyết ở trong đó không có bị nghẹt được. Phải hỏi, đặt nhiều câu hỏi chừng nào tốt chừng nào, hỏi tới vô cùng tận, hỏi tới không còn cho hỏi nữa, thì lúc đó các bạn mới thấy sự thanh nhẹ của chân tâm. Cho nên người chúng ta tu theo đường lối hiện tại là khứ trực lưu thanh. Các bạn khứ trực rồi lưu thanh, rồi từ thanh tìm thanh mới giải mở được, là điển. Điển thì cái tâm thức các bạn càng ngày càng dồi dào và sáng suốt, thì mình thấy rõ là một quân bình mới thật sự sáng. Nó mất quân bình không có sáng ngay trong tâm các bạn. Công việc trong gia đình cãi vã với nhau là tại mất quân bình. Mà quân bình rồi thì không có sự cãi vã, nhìn nhau vạch trầm lặng, thanh tịnh, giải quyết công chuyện của chính mình. Mọi người đều sai mà không chịu sửa, mà cãi hoài đâu có lợi gì. Chính chúng ta sai, chẳng có ai sai. Phải hiểu cái nguyên lý này mới tiến qua được. Thành thật, cảm ơn sự lưu ý của các bạn.